siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1041, đây là phỉ thúy biến dị, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, mê chú yên không đúng, Thiệu Ngọc Cường đứng mạnh lên, khiến người kia đứng sau anh ta hoảng sợ. Thiệu Ngọc Cường nhìn chằm chằm vào bức họa của anh ta, xác thực mà nói, mắt anh ta chằm chằm vào hình vẽ nguyên thạch màu đỏ. Màu đỏ là bồ đào hồng dẫn ra, ở đuôi của mặt cắt bồ đào hồng này còn có một hình vân rắn, bên dưới là nguyên thạch tầng xương xám biến dị, bạch diêm sa bì sắc, bên cạnh hình vân rắn có khả năng rất lớn da xanh. Chỉ là khả năng da xanh tuyệt đối không phải da phỉ thúy bồ đào hồng. Còn lúc này, khối nguyên thạch dẫn ra là phỉ thúy bồ đào hồng, không phù hợp với quy luật thông thường. Sau khi Thiệu Ngọc Cường đứng lên, đầu mày liền nhíu lại, người kia ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh ta, căn bản không biết anh ta đang nghĩ gì. Biến dị, đây là phỉ thúy biến dị. Ánh mắt của Thiệu Ngọc Cường khẽ sáng lên, tự mình thì thầm, bút trong tay còn không ngừng uốn lượn, chỉ tùy ý vẽ ở một góc, hoàn toàn không vẽ trên khối nguyên thạch thứ ba đã thành hình. Tam công tử, cậu nói phỉ thúy biến dị là ý gì? Người đó ở bên cạnh không kìm nổi hỏi một câu, anh ta là người của gia tộc Thiệu Thị, lần này Thiệu Ngọc Cường đến khu mỏ anh ta cũng được phân đến đây, là người trước đây đi theo Thiệu Ngọc Cường. Thiệu Ngọc Cường mỉm cười lắc đầu, lại nhìn bức tranh trước mặt khẽ nói. Phỉ thúy biến dị ý chính là không hẳn chỉ là biểu hiện hiện nay. Nói xong, anh ta còn nhìn cái bộ đàm một cái, lúc này còn chưa có báo cáo mới nhất truyền đến, tuy nhiên, anh ta tin rằng, khối nguyên thạch này của vua phỉ thúy không chỉ là các biểu hiện lúc này. Hiện trường lôi đài, lúc này đã nóng như lửa đốt. Tiếp sau thủy tinh trùng của Trác lão, vua phỉ thúy lại dẫn ra thủy tinh trùng bồ đào hồng, bỗng chốc qua Trác lão trở thành người mạnh nhất trên lôi đài hiện nay, khối thủy tinh trùng thứ 5 này xuất hiện cũng khiến cho trong đại sảnh không khí bên ngoài sôi trào lên. 9 khối nguyên thạch ra 5 khối thủy tinh trùng, tỷ lệ này không đơn giản cao mà thôi, mà là tương đương với đáng sợ. Cho dù Trác lão có khối nguyên thạch là tự mình chuẩn bị, làm gì có 8 khối nguyên thạch ra 3 khối thủy tinh trùng phỉ thúy, các khối còn lại cũng đều là phỉ thúy trang nhã, tỷ lệ này làm cho rất nhiều người đều phát điên lên. Người lần này đến quan sát lôi đài đối đổ, còn có rất nhiều người từ nơi khác đam mê đổ thạch mà đến, thậm chí có vài người là Trung Quốc cảnh nổi. Những người này sau khi xem xong đối đổ, hôm sau tất cả đều đến thị trường mua nguyên thạch, đặc biệt là mấy cửa hàng Trác lão, Lý Dương và vua phỉ thúy từng đến. Kinh doanh của mấy cửa hàng này một ngày liền hơn cả một tháng bình thường, hơn nữa lại thêm không ít người đến sau, khiến cho chủ cửa hàng ngủ cũng cười, lòng trở nên vui vẻ khác thường. Thornton, Ca Long Sa cùng nhìn nhau, hai người đều phát hiện bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Vua phỉ thúy không hổ là vua phỉ thúy, không ngờ xoay chuyển tình thế, Trác lão trước đó đứng đầu bất thình lình bị vua phỉ thúy đoạt mất, còn Lý Dương, lúc này càng bị mọi người quên vào một góc, căn bản không có ai lại đi quan tâm đến hắn, mấy người này rất thực tế, ai dẫn thạch thâm thúy, họ quan tâm người đó, còn muốn đi nhìn người đó. Lúc này còn chưa đến cuối cùng, tuy nhiên, Thornton và Ca Long Sa hai vị tướng quân đều hiểu trận đối đổ này cho dù kết quả như thế nào, đối với thanh danh của vua phỉ thúy sẽ không có chút ảnh hưởng nào. Vòng này nếu vua, góc truyện audio.com, phỉ thúy thắng, còn có thể lần nữa nâng cao tiếng tăm. Đối với vua phỉ thúy mà nói, lần nữa nâng cao thanh danh đã rất khó rồi, lần này nếu không phải có hai vị cao thủ cùng cấp xuất hiện, họ lại tạo ra quá trình dẫn thạch cực kỳ tinh xảo, cũng sẽ không có cơ hội nâng cao danh tiếng như thế. Với kết quả này, Thornton và Ca Long Sa chỉ có thể đi đón nhận chuyên gia đứng đầu, không đơn giản. Thời gian chậm chậm trôi qua, trên đài, vua phỉ thúy đã hoàn thành mài thạch. Mài xong toàn bộ mặt cắt của khối thủy tinh trùng bồ đào hồng, lập tức thêm dao cắt. Vua phỉ thúy lần này không xuống dao men theo nơi xuất hiện phỉ thúy, vẫn như trước thuận theo nơi vừa nãy cắt xuống lớp vỏ. Hình dáng vẻ của ông, hình như muốn cắt toàn bộ lớp vỏ. Hành động của ông, lại ồn ào lên, tuy nhiên, lần này không có ai nghi ngờ ông, mọi người đều đoán được dụng ý mà vua phỉ thúy làm như vậy, đây là vua phỉ thúy đang dẫn thạch, ông làm như vậy, chắc chắn có ý nghĩa của ông. Sau khi vua phỉ thúy dẫn ra khối thủy tinh trùng bồ đào hồng, mọi người ở hiện trường đều lắng xuống, người dẫn thạch nếu đổi lại là người khác, lúc này chắc đã là một chất vấn rồi. Ngoại trừ khối thủy tinh trùng đế vương lục của Trác lão ra, vua phỉ thúy dẫn ra thủy tinh trùng bồ đào hồng, là biểu hiện tốt nhất của các nguyên thạch trong hôm nay. Cắt như vậy là đúng rồi, sư phụ lão nhân ra người sớm đã nhìn rõ khối nguyên thạch này rồi. Bên kia Thiệu Ngọc Cường trong khu mỏ nhận được tin tức mới nhất từ hiện trường truyền lại, lập tức cầm bút vẽ trên giấy, sau khi vẽ xong, khóe miệng anh ta còn mang theo một nụ cười thản nhiên. Sau anh ta, người tùy tùng vẻ mặt chả hiểu gì, căn bản không biết Thiệu Ngọc Cường nói cái gì. Trong đại sảnh, ba máy dẫn thạch lần nữa cùng vang lên. Thanh âm chói tai không thể át được tiếng bàn luận xôn xao của mọi người, mỗi một người ngồi bên dưới đều cực kỳ hưng phấn, cũng vô cùng vui mừng. Bọn họ vui mừng là mình đã đến kịp đối đầu lần này, tận mắt chứng kiến trận đối đầu kịch tính này. Trận đối đầu kịch tính này ngang với thời khắc sau cùng của đại công bàn Myanmar, trận đối đầu tinh xảo giữa Lý Dương và vua Phỉ Thúy, lần đó còn là của hai vị tông sư đứng đầu, lần này là ba vị. Ba vị tông sư đứng đầu, hiện nay trong giới đổ thạch còn sôi sục tông sư đứng đầu cũng chỉ có ba người họ tập trung trên một lôi đài, bản thân chính là việc cực kỳ không dễ dàng. Có lẽ, đây sẽ là một trận kinh điển không thể có lần thứ hai. Dầm, dao này của Cao Bá cuối cùng đã cắt xong, trong lòng anh ta lại có chút bất đắc dĩ. Vòng trước đang lúc thắng, kết quả Phỉ Thúy của mình đột nhiên có vấn đề. Vòng này, lại là bắt đầu cực tốt đẹp, một bắt đầu có hy vọng thắng lớn, đáng tiếc thủy tinh trùng của vua Phỉ Thúy đã thay đổi toàn bộ, anh ta tuy không dẫn khóa, nhưng áp được vua Phỉ Thúy, hy vọng thắng đã rất mong manh. Dù vua Phỉ Thúy thắng, ngang như họ thắng, nhưng trong lòng Cao Bá có chút tiếc nuối. Có lẽ, anh ta tiếc nuối Trác lão không có cơ hội song sát Lý Dương, trận đối đầu này, nếu hai vòng đều là Trác lão thắng, đó tốt hơn nhiều, ít nhất Trác lão cũng xem như báo được thù, hoàn toàn báo được thù. Bên kia vua Phỉ Thúy, trong lòng Mã Tuấn Đào trái ngược với Cao Bá. Anh ta hy vọng vua Phỉ Thúy có thể thắng được một lần, Trác lão từng thua Lý Dương, vua Phỉ Thúy cũng như thế. Thắng được một lần này, toàn bộ đối đầu cũng hoàn toàn thắng Lý Dương, thêm dẫn ra Phỉ Thúy phẩm chất cực cao. Góc truyện audio.com, đó đối với ảnh hưởng thua đối đầu của vua Phỉ Thúy sẽ hoàn toàn bù đắp được. Mặc dù ở trong nước không còn là cục diện một nhà độc bá trước đây, nhưng bất kỳ ai cũng sẽ không dám coi nhẹ vua Phỉ Thúy. Trước đây, sau khi vua Phỉ Thúy ở đại công bàn Myanmar thua Lý Dương, người của giới đổ thạch phương Bắc có không ít từ chê trách làm giảm đi tiếng tăm của vua Phỉ Thúy, hiện tượng này ở xảy ra khi Lý Dương chưa xuất hiện không thể tưởng tượng được. Cũng như thế, sau lần này vua Phỉ Thúy thắng Lý Dương, họ sẽ không dám tiếp tục nói lung tung như vậy. Cao Bá một lần nữa lấy máy cắt chuẩn bị cắt dao cuối cùng. Nguyên thạch của anh ta lớn hơn của vua Phỉ Thúy, nhưng tương đối dễ dẫn, chắc lần này anh ta lại là người đầu tiên dẫn xong Phỉ Thúy, đầu tiên dẫn xong phải nhìn người khác dẫn ra Phỉ Thúy vượt qua mình, cảm giác này rất khó chịu. Thanh âm của ba máy cắt lần nữa đồng thời cũng vang lên, mọi người đã bắt đầu ước tính giá trị khối Phỉ Thúy của Trác lão rồi. Sau dao này, Phỉ Thúy của Trác lão đã rõ, còn lại chỉ là tầng đá vụn còn chưa cắt, đá mài có thể mài sạch không mất nhiều thời gian. Trác lão dẫn ra Phỉ Thúy so với toàn bộ khối nguyên thạch mà nói không tính là lớn lắm, chẳng qua có thể làm được vòng tay, hơn nữa không chỉ một cái, nghiêm túc lợi dụng có thể làm được mấy cái. Giá trị của nguyên thạch như vậy sẽ tăng cao, chắc chắn tăng hơn nhiều so với thủy tinh trùng qua bì lục. 150,000 tệ. Có người nói một câu, không cao như vậy, tôi cảm thấy khoảng 130,000. Có người đứng ra phản bác. Không thể nào, hiện nay thị trường phỉ thúy ngày càng tăng giá, đặc biệt là phỉ thúy trang nhã như thế, vẫn luôn có giá mà không có thị trường, tôi nói thấp nhất 150,000. Người đầu tiên nói lập tức lắc đầu, lời anh ta nói cũng có lý, đừng nói thủy tinh trùng, chỉ là băng trùng và băng nhu trùng, thị trường các loại phỉ thúy này hiện nay cũng là có giá mà không có thị trường, các công ty châu báu đều dồn hết tiền bạc để thu mua. Vừa mới xuất hiện liền được nâng lên giá cao ngất ngường. Đây cũng là bởi sao giá của thị trường phỉ thúy cứ kế tiếp tăng lên, luôn không có nguyên nhân kéo xuống, thị trường cũng không đủ cầu, giá cả tất nhiên không thể kéo xuống được ngoài nguồn hàng có thể đủ cung cấp, như thế giá cả mới điều tiết được hoặc giảm xuống. Nguồn cung đủ, nhìn tình hình Myanmar hiện nay, người trong ngành sẽ lắc đầu. Thị trường không ngừng mở rộng, nguồn hàng không ngừng giảm bớt, điều này là nguyên nhân cơ bản tăng giá phỉ thúy. Nguồn hàng của ngũ đại gia tộc Myanmar sớm đã khô cạn, lần này nếu không phải Lý Dương giúp Thornton tướng quân đổ thắng một mạch khoáng sản vô cùng lớn, gia tộc Thornton sắp bị bức đi rồi. Ra nhiều một mạch khoáng sản vô cùng lớn, chỉ giảm bớt một phần áp lực hoàn toàn không thay đổi được hiện thực, ngoài năm địa gia tộc của Myanmar ra thêm chính phủ các nước đều có mạch khoáng sản lớn, mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu thị trường hiện nay. Đáng tiếc điều này căn bản không có khả năng, cho dù Lý Dương có năng lực đặc biệt cũng không dám nói như vậy, thị trường phỉ thúy cao cấp chỉ có thể tiếp tục đi lên. Hai người còn đang tranh luận, những người cũng tranh luận như hai người, ở đại sảnh và bên ngoài đâu đâu cũng có. Ai cũng có lý của riêng mình, mọi người ai cũng không thuyết phục được người khác, vẫn như trước ở đó khắc khẩu, rất nhiều người thực ra đều đang thưởng thức quá trình tranh luận này. Còn, góc truyện audio.com. Người bên cạnh có thể tiếp nhận suy nghĩ của mình hay không, thật ra không quan trọng. Giá trị phỉ thúy cuối cùng là bao nhiêu, do thị trường định đoạt, họ có nói thêm nữa cũng vô ích. Rầm, rầm, hai thanh âm liên tiếp dao này của vua Phỉ Thúy và Lý Dương gần như đồng thời cũng rơi xuống, Mã Tuấn Đào vội vàng tiến lên trước rửa mặt cắt nguyên thạch của họ thu dọn nhanh gọn hơn của Lý Dương một chút.
Đây là cái gì?
Dưới đài, có một người trên bàn thình lình đứng lên, giơ tay chỉ cửa sổ vừa cắt ra của vua Phỉ Thúy, hoảng sợ kêu lên, trên đài Mã Tuấn Đào còn đang bưng chậu nước, lúc này cũng hoàn toàn sững người ở đó.
Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu vũ cách chương.